Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay.
Đam mê nào mà không lôi cuốn, sắc đẹp nào mà không quyến rũ, dù con là sỏi đá vô chi bàng hoàng con tim rung động. Nguyện xin các thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu, hằng được cơn cám dỗ thoát qua cơn mê cuồng trần ai.
Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày mùng 1 tháng 3 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta bước vào tháng ba. Hôm nay mùng 1 tháng 3, tháng ba tháng kính Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse cùng tĩnh tâm với chúng ta trong suốt mùa chay này. Hôm nay đã là ngày thứ 8 trong chương trình tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Chúng ta dâng tháng 3 thánh kính Thánh Giuse, xin Thánh Giuse phù hộ bầu cử cho các gia đình được sự bình an, một niềm tín thác nơi Chúa như Thánh Giuse, nhất là cầu nguyện cho các gia trưởng. Noi gương Thánh Giuse là một người cha, một người chồng gương mẫu trong gia đình, và cầu nguyện đặc biệt cho những gia đình đang bị khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất, cho họ được chọn niềm tín thác vào Chúa, vượt qua những khó khăn, những thử thách trong đời sống gia đình. Giờ đây mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Jonah chương 3 câu 1 đến câu 10. Bài trích sách Ngôn Sứ Jonah. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố: còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive. Vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninive. Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu, Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa, người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã không giáng xuống nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Thiên Chúa, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lượng hải hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trăng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khi thanh của Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thượng tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lời tung hô tin mừng. Đức Chúa phán, ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, bởi vì ta từ bi nhân hậu. Mấy anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 11, câu 29 đến câu 32. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Đức Giêsu bắt đầu nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, thời nào cũng thế, người ta thích những cái gì mới, cái gì lạ. Đúng không ạ? Và chính vì thế mà trong thương trường, người ta luôn luôn phải nghĩ ra những sản phẩm mới, lạ, độc đáo, hấp dẫn. Ê, như nghe nói có iPhone 15 rồi, phải không? Phải không? iPhone 15 nghe nói là bây giờ nó tiến bộ đến mức này, mức này, mức nọ, mức kia. Luôn luôn là cái gì mới lạ là người ta đổ xô, người ta đi tìm. Vậy hả? Thế là xếp hàng mua iPhone 15. Đến iPhone 20 là họ sẽ chế ra iPhone 20 á, là không những là bây giờ mình nói, mình nghe được giọng nói của nhau rồi, đúng không? Bây giờ mình nhìn được mặt nhau rồi, phải không? Còn thiếu cái gì nữa? Cái gì mới lạ nữa? Nghe thấy rồi, nhìn thấy nhau rồi, còn gì nữa? Hả? Ngửi thấy được mùi của nhau nữa. Ồ, em nay em... khỏe không em? Em xài nước hoa gì đó, sắc nen gì đó phải không? Ô, hôm nay em mới đi, anh mới uống rượu về đó phải không? Thấy giọng còn ngửi thấy mùi rượu, ngửi qua điện thoại. Có nghĩ đến chuyện đâu? Có nghĩ đến chuyện đâu? Để lúc nào cũng gì đó, hôm nay ngửi mùi hương xứ nhà nàng, ta ràn tan tan tan. Người được mùi hương xứ nhà nàng, đứng gọi điện thoại mà đứng gần cái cây hoa sứ, gọi điện thoại cho người yêu, người được mùi hương xứ nhà nàng, đúng em đang ở chỗ đó rồi, sướng không? Sướng không? Này có biết gì không mà cứ ngơ ngơ rồi, sướng không?
Sướng.
Đi tìm lên iPhone 20, chờ đi, hãy đợi đấy, wait and see. Hãy đợi đấy, sẽ có. Luôn luôn những người mà họ trong kinh doanh mà luôn luôn phải nghĩ ra cái gì mới lạ, hấp dẫn. Có khi nó chỉ khác một tí xíu thôi, người ta cũng đổi điện thoại. Nó chẳng khác nhau bao nhiêu, nhưng mà cái này có cái này khác, cái này mới này, đổi. Nhà cũng vậy. cái bất cứ đồ đạc như vậy, quần áo cũng vậy. Bây giờ có vô đen mới nha, xé một bên còn bên không xé nha. Rồi xé trước, xé sau, xé tới, xé lùi, đủ thứ xé. Vì nó phải mới, phải lạ, phải hấp dẫn. Đó, đủ kiểu hết. Cuối cùng người ta xoay đi xoay lại những cái model mà bây giờ đang mặc thì có khi thời xưa cách đây 20 năm chúng tôi đã mặc rồi. Như quần ống loa chẳng hạn, ngày xưa chúng tôi đã mặc rồi. Rồi quần jean bó chẳng hạn, ngày xưa cũng mặc rồi. Rồi áo cũng vậy thôi, áo thụng, ngày xưa là áo thụng, áo cao bồi đã mặc rồi. Rồi ngày xưa chúng tôi đi đâu mà thằng nào ngon là cột cái áo này phía trước này là dân thứ chơi thứ thiệt đó. Vì thấy nó chơi thứ giả nó cũng cột chứ đừng nói thứ thiệt. Nên nó quay đi quẩn lại. Tìm cái mới không còn nữa lại phải quay lại. Vậy thì có gì mới dưới ánh sáng mặt trời này? Có câu đó phải không? Có gì mới lạ dưới ánh sáng mặt trời này? Thấy con tên nó thay người yêu luôn xoành xoạch. Mà sao vậy? Tìm cái mới, người yêu này ít bữa lại thấy chán lại đi tìm người khác. Đến ngày Valentine vừa rồi nó ra đến quán cà phê, nó bảo đặt cho nó 10 ly cà phê đặc biệt dành cho người yêu duy nhất, nó đem về. Người yêu duy nhất mà tới 10 ly là đâu ra? Cô nào được ly cà phê nó tặng cũng ly cà phê ngày Valentine người yêu duy nhất. 10 cô ngồi cười hớn hở. Nó là người cười to nhất. Thế thì thưa anh chị em, vì người ta khoái cái mới lạ mà. Luôn luôn là cái gì cũng mới cũng lạ. Phải khám phá cái đó. Và chính vì thế mà lời Chúa cũng vậy, phụng vụ cũng vậy, những cử hành cũng vậy. Làm sao mà luôn kể là canh tân phụng vụ. Phụng vụ có canh tân phụng vụ. Lời Chúa cũng phải làm sao mà lời Chúa cho thời đại ngày hôm nay. Mặc dù lời Chúa cái đây đã hơn 2000 năm rồi, nhưng mà mỗi lần rao giảng lời Chúa thì phải làm sao lời Chúa đáp ứng nhu cầu của con người ngày hôm nay. Và lời Chúa là lời không bao giờ cũ. Từ 2000 năm nay rồi, người ta vẫn khao khát lời Chúa. Người ta vẫn luôn tìm kiếm khám phá ra được lời của Chúa. Có gì mới, có gì lạ trong đó. Mà Thánh Gioan nói rằng là nếu có chép lại tất cả những lời Chúa nói và những việc Chúa làm thì tất cả sách trên thiên hạ này cũng không viết cho hết được. Cho nên mỗi ngày chúng ta cầu nguyện đã khám phá ra ý Chúa muốn nói cái gì, lời Chúa muốn nói với cái gì. Và với bản thân tôi thấy 15 năm rồi, từ 1998 tới giờ là 15 năm rồi rao giảng lòng thương xót Chúa. Mà nếu mà tính ra cứ mỗi ngày một bài, hồi đó thì chúng tôi thu âm lại trong những cái CD, rồi sau này thu lại vào trong những cái USB, rồi sau này bây giờ thì thu lại trong những cái thẻ nhớ. Trong cái máy này có tí xíu. Hồi xưa mỗi cái đĩa CD được có 20 bài. Còn cái máy là 250 bài, có lần tới 500 bài. Thì bây giờ nếu mà tính ra mỗi năm là 365 ngày. Cứ tính 360 ngày đi, 50 ngày bị đau đi. 10 năm là 3.600 bài. Mà 15 năm thì ra bao nhiêu? Phải gần 5.000 bài không? Gần 5.000 bài mà... Chính bản thân tôi nghe tôi vẫn thấy, ủa sao vẫn có cái gì mới lạ trong đó. Chính mình cũng thấy rằng vậy thì điều này không phải con người làm, mà Chúa đang làm. Và mỗi ngày mình để cho Chúa làm thì sẽ khám phá ra những cái mới lạ đó. Bây giờ anh chị em bước sang ngày thứ 8 rồi. Trong 40 ngày chay thánh, mình tĩnh tâm. Năm nào cũng tĩnh tâm, mà có năm nào giống năm nào không? Thấy không ạ? Còn nếu mà tĩnh tâm mà mình viết sẵn bộ hồ sơ rồi, năm nào cũng rút ra đọc lại nguyên văn, chúng ta bảo cái này nghe nó quen quen. Hoặc là mình cũ người mới ta mà, đi giảng ba giáo xứ, cứ lấy giáo xứ này, rồi giảng giáo xứ thứ hai, rồi giảng giáo xứ thứ ba. Thì có thể với giáo xứ thứ hai là mới, vì cũ người mới ta. Nhưng mà nếu mà người ta theo dõi, người ta nghe thì bảo cái này sao giống bài giảng giáo xứ thứ nhất, rồi sau lại giống bài giảng giáo xứ thứ ba. Vì mỗi ngày làm sao để mình đem lời của Chúa đến mà khám phá ra cái gì mới trong đó. Và nếu mình khao khát cái mới thì Chúa sẽ ban. Vì Chúa là đấng hiện tại, quá khứ và tương lai là một. Chúa là đấng hằng hữu hằng có. Chúa là đấng trường tồn. Chúa là đấng mà không có thôi Lời Chúa này là kỷ niệm, là quá khứ. Không. Vì mình gò bó lời Chúa vào trong cái khung, cho nên lời Chúa không đâm bông kết trái được. Và mình nghĩ rằng là những việc Chúa làm, những phép lạ Chúa thực hiện ngày xưa, đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ làm gì có của, làm gì có nữa. Có những người bây giờ suy nghĩ như vậy đấy. Và nói như thế đấy, tuyên bố như thế đấy. Bây giờ làm gì đâu mà phép lạ đâu mà nhiều thế. Mỗi ngày là một phép lạ. Và cuộc sống của mình từng phút từng giây đã là phép lạ rồi chứ. Bây giờ đang hít, đang thở đây có phải là phép lạ không? Của sự sống Chúa ban cho mình hay không? Hay là vì cái chuyện đó mình nghĩ rằng chuyện bình thường à? Nghĩ chuyện đó là tự nhiên à? Nghĩ chuyện đó là đương nhiên à? Đương nhiên thì tại sao cái ông kia mà còn sống mà ông này đã chết rồi? Là hơi thở của mình một giây cũng là một ơn, là một phép lạ. Và mình phải nhận đánh dấu chỉ đó. Đừng như dân chúng ngày xưa thời Chúa Giê-xu, cứ đòi những dấu lạ mà Chúa đang thực hiện bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Và chính Chúa, sự hiện diện của Chúa Giê-xu là một dấu lạ cả thể rồi, mà không nhận ra thì còn đòi dấu lạ nào nữa. Cả một cái ngân hàng, cả một cái kho báu ở đây mà không nhận ra đây là kho báu, mà cứ cho tôi xin ít tiền lẻ. Trời ơi là trời. Cả cái kho đây nè, con kia cứ ngồi xin tiền lẻ, ngồi bóc củi xin tiền lẻ, xin cái gì? Vô kho báu đó mà lấy. Không nhận ra kho báu đó mà cứ đi xin tiền lẻ là sao? Cho nên có những người tôi nói có xin gì không, bảo thưa cha con không xin khấn gì đâu ạ. Bảo con sao vậy? Con đến đây làm gì? Con đến để tạ ơn Chúa ạ. Vì lòng thương xót Chúa ban cho con quá nhiều rồi, con không cần xin gì nữa. Con có Chúa là con đủ rồi. Có dám xác tín như vậy không? Hay là khi nào hôm qua tôi thấy có anh mua 100 cái vé số để trong nhà bếp tôi. Bảo cuồng nào đây, bảo cuồng nó mua 100 vé số ấy cha. Nó bảo cha cầu nguyện cho nó. Bảo cầu nguyện sao? Mà nếu mà nó trúng cái là mai không thấy nó đâu nữa. Vậy thì tôi cầu làm cái gì? Chúng tôi không thấy nó làm cái gì? Mong ước trúng được 100 vé số. Mà trúng được 100 vé số đã nghĩ là nhiều lắm rồi. Trời ơi, bố nó là người giám đốc ngân hàng, lấy bao nhiêu chẳng được mà cần gì phải 100 vé số thôi gì. Thế thì thưa anh chị em, mình đến với Chúa đứng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Mà chính Ngài là dấu lạ. Sự hiện diện của Ngài, lời nói của Ngài, những việc Ngài làm, mình phải thấy rằng đây là những dấu lạ trong cuộc sống của tôi. Và Chúa ban cho tôi được ngồi đây, được nghe lời Chúa. Chúa ban cho tôi được rao giảng lời Chúa. Chúa ban cho tôi được cảm nhận lòng thương xót Chúa. Đó là dấu lạ rồi. Thế sau mười mấy hai chục đứa sinh viên mà chỉ có hai đứa đáp lại lời mời gọi của Chúa đi tham gia vào lòng thương xót Chúa. Có thấy đó là dấu lạ không? Về nói mẹ, mẹ hôm nay con đi lòng thương xót Chúa. Mẹ ngớ ra, mày hả con? Mày nói mày đi chơi ta còn tin, chứ mày nói mày đi lòng thương xót Chúa là hơi lạ đó. Lạ thiệt chứ gì không lạ. Xưa giờ trai nhà con nó có bao giờ biết lòng thương xót Chúa bao giờ đâu. Nó có giờ mà ngày nào nó đi lễ, ngày nó đọc kinh đâu. Chủ nhật nó đi may ra, ngày thường nó đọc ba kinh nó đi ngủ. Mà bây giờ nó bảo, nó đi Tết về nó bảo mẹ ơi lần chuỗi lòng thương xót. Con bảo đây là dấu lạ. Lời hơi có chuyện gì nó bảo mẹ ơi khấn lòng thương xót Chúa đi, đi dấu lạ. Xưa thằng đó nó quậy trời quậy đất, cả xóm này biết nó. Giờ thấy nó cầm ghi chẳng chuỗi, nó giang tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương, dấu lạ. Mà nó là dấu lạ thật. Đó ai biết đó, vào tù đó khám như cơm bữa mà. Cả xóm này biết nó mà sao bây giờ nó đổi tính lạ thế. Thế thì mỗi một người xin Chúa cho mình là hết 40 ngày tĩnh tâm này, những dấu chân của mình, dấu chân trở về, đấy là những dấu lạ. Dấu chân trở về là dấu lạ. Xưa đến giờ mà nghĩ đến chuyện mà cái dấu chân nó dẫn đến nhà thờ hơi lạ đấy nha. Dấu chân nó mà dẫn đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa còn lạ hơn nữa rồi nha. Thế chứ ngày xưa giờ dấu chân nó đi đâu? Mày cứ đi đến quán bar vũ trường đi, mày cứ đến đi chỗ nhậu đi, cứ đến đi chỗ sòng bài đi là thấy dấu chân của nó liền à. Mày đến nhà thờ mơ mà thấy dấu chân nó. Mày đến cộng đoàn lòng xót Chúa mày tìm, tìm đến tận thế chẳng thấy dấu chân của nó. Đó là những dấu chân lạ, dấu chân trở về. Lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói không có cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ Jonah. Dấu lạ Jonah mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Jonah nói. Chúa phán với Jonah, hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho thành biết lời tuyên cáo ta truyền cho ngươi. Jonah đi đến thành phố và bắt đầu nói rằng là còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị phá hủy. 40 ngày nữa. Bây giờ nếu mà có ai nói với chúng ta thành phố Sài Gòn này, hoặc là đi đến thủ đô Hoa Kỳ, hoặc là đến thủ đô của nước Nga, thủ đô của Trung Quốc, mà loan báo rằng còn 40 ngày nữa thì cái thủ đô này sẽ bị phá hủy, hỏi coi người ta sẽ đáp ứng như thế nào. Một là bảo thằng đó mát, đúng không? Hai là bảo thằng đó nói phản động, tóm cổ nó lại, đúng không? Đâu mà có chuyện dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Làm gì có chuyện đó, phải không? Nhưng anh chị em đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mấy người tin, giống như là tiên tri Jonah đi loan báo mà cả dân thành nó quay trở về. Vậy thì ngày hôm nay có nhiều nơi khi mà chúng tôi đến loan báo, loan truyền về lòng thương xót Chúa, người ta ùn ùn người ta kéo đến. Đó là dấu lạ chứ. Người ta đến để xem cái gì? Một ông Trần Đình Long vừa xấu, vừa dở, vừa dốt, vừa trả ra cái gì? Có cái gì lạ mà coi ông ấy đó? Tệ hơn tất cả các linh mục khác đấy chứ. Có gì hay? Có gì giỏi? Có gì tài? Không hề có. Vậy thì dấu lạ đó là gì? Dấu lạ là Chúa dùng cái con người mà không ra cái gì đó để mà cho người ta thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là dấu lạ. Chứ còn một bậc vị vọng, một đấng thánh thiện, một người cao sang, đó đâu có gì lạ. Một người có chức có quyền loan báo đâu có gì lạ. Nhưng mà một con người không ra cái gì, một con người vô danh tiểu tốt, một con người chẳng có chức tước địa vị gì mà rao giảng và loan báo người ta nghe, thì giống như là Ninive thôi. Giống như Ninive, dân thành Ninive đón nhận ông Jonah thôi. Jonah là cái gì đâu? Vô danh tiểu tốt chẳng có là gì cả. Tự nhiên đến giữa đường phố mà loan báo, 4 ngày nữa dân thành này sẽ bị phá hủy. Mà người ta quay trở về. Không những vậy, không những là vua, không những là dân, mà vua, các quan đại thần, người, súc vật, bò, dê và chiên không được nếm bất cứ gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Phải, người và súc vật phải khoác áo vải thô hết sức cầu khẩn Thiên Chúa. Và mỗi người phải trở lại bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Đó là dấu chân trở về đấy. Nếu không có những dấu chân trở về, dân thành Ninive tiêu rồi. Nếu không có những dấu chân mà đi loan báo thì dân thành Ninive biết đâu mà trở về, đúng không ạ? Thì nếu không có những dấu chân lòng thương xót Chúa ngày hôm nay của anh chị em, những tông đồ lòng thương xót Chúa, thì làm sao người ta biết đến lòng thương xót của Chúa? Người ta sẽ hỏi rằng là tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Vì họ không thấy dấu chân lòng thương xót ở đâu cả. Họ chỉ thấy dấu chân của những người làm điều gian ác, những hành vi bạo lực, những người đi hoang đầy những dấu chân đó. Những dấu chân bạo lực, dấu chân quyền lực, dấu chân tiền tài, dấu chân danh vọng, chức tước địa vị, loạn cả lên. Đấu đá nhau, giành giật nhau, cấu xé nhau, ngoài đời cũng như trong đạo. Chỉ tranh giành quyền lực, tranh giành chức tước, tranh giành địa vị thôi. Những dấu chân cứ loạn cả lên như thế này, không có những dấu chân như thế này đâu. Những dấu chân lòng thương xót như là Jonah đi loan báo, những dấu chân trở về như là dân thành Ninive, và đặc biệt như là vua. Khi nghe tin ấy thì cởi áo choàng, khoác áo vải thô, ngồi trên tro và rao giảng cho toàn dân quay trở về. Người lãnh đạo như thế, nếu người lãnh đạo ấy mà không sám hối, không quay trở về, làm sao người dân quay trở về? Nếu người lãnh đạo không khiêm tốn nhìn nhận rằng mình tội lỗi, mình cần được cứu, mình được cần thương xót, làm sao người dân có cơ hội mà quay trở về? Vì không ai hướng dẫn, không ai làm gương. Quay trở về như thế nào đây? Tại sao phải quay trở về? Chúng tôi đang ăn chơi mà. Chúng tôi đang thoải mái mà. Chúng tôi đang hưởng thụ mà. Tại sao bắt quay trở về? Vua còn quay trở về kia kìa. Mày đừng có giỡn mặt. Thấy không ạ? Và bây giờ người ta sẽ nhìn thấy là ủa, mùa chay thánh này, giáo sứ kia kìa, giám mục kia kìa, giáo hoàng kia kìa, bề trên kia kìa, mà còn sám hối, mà còn nhận mình tội lỗi, còn yếu đuối, còn xin tha thứ, còn xin cầu nguyện, rồi xin mọi người gọi là thương xót kia kìa. Và xin Chúa thương xót kia kìa, những tấm gương đó kia kìa. Thì chúng ta, những con người, những giáo dân, những con người bình thường, làm gì mà không sám hối, không quay trở về đi. Quay trở về, mau. Quay trở về. Cha xứ còn quay trở về, Đức Giám Mục còn quay trở về, Đức Thánh Cha còn quay trở về. Còn mày là cái gì mà mày không quay trở về? Mày tưởng mày ngon lắm à? Thôi đi, mau, dấu chân trở về. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, làm sao thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đạt tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tụng lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn nữa, có lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trong mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót chương 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ậm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Làm ta vui sướng quá sang giàu bỏ quên mất Chúa. Dù con là sỏi đá vô chê cũng bần thần con thánh thông công cầu bầu cùng Chúa Trời ban sinh lực cho con chiến đấu thắng được cơn cám dỗ thoát qua cơn mê cuồng trần ai.